đã bốn mùa đông tuyết phủ kể từ ngày đại đức Nan Đà theo Phật hành qua. Cứ mỗi lần mùa đông tới, các loài chim ở Ca Bì La Vệ rủ nhau tạm lánh cái lạnh của miền Bắc cao nguyên gần Hy Mã Lạp Sơn, xuống kiếm ăn, sinh sống ở miền Nam Ấn Độ. Tiếng kêu chát chúa của loài quạ cũng im, mà tiếng hót rộng ca của loài tu hú cũng bằng. Ca Bì La Vệ vẫn không thay đổi và vẫn tiếp tục thi gan với cái lạnh của mùa đông. Không gian vô cùng, thời gian vô tận. Nhưng kể từ ngày Đức Phật hồi trào thuyết pháp độ vua cha Đắc A Na Hàm và số đông trong hàng thích tộc cũng như quần chúng đắc đạo chứng quả tùy căn duyên, thì bộ mặt Ca Bì La Vệ hoàn toàn đổi mới. Đức vua và số đông thấm nhuần chánh pháp đều tự động tổ chức cuộc sống bản thân đúng theo trình độ liễu chứng, do đó họ trở thành những mẫu người thánh thiện. Riêng Đức vua Tịnh Phạn, mặc dù tuổi đã già nhưng tâm hồn lúc nào cũng an tịnh hài hòa. Một bậc thánh A Na Hàm thì giới tuyệt đối kiên cố, định tuyệt đối kiên cố, chỉ có huệ là còn tương đối mà thôi. Cho nên thánh phong đạo cách lúc nào cũng sáng ngời, khả kính khả ái. Vì thích nhàn tịnh, vì tuổi đã nhiều nên Đức vua Tịnh Phạn dành một phần thời giờ hướng dẫn công tử Mahanama tập sự điều hành việc nước việc dân. Vì công tử vừa là bậc thánh tu đà hoàng, vừa là cháu gọi đức vua bằng bác, công tử là trưởng nam của hoàng thân Amitodana, đại đức A Nậu Lầu Đà và công nương Rohini là hai anh em ruột của công tử. Nhìn vào diễn tiến sự kiện, chúng ta thấy rõ người kế vị đức vua Tịnh Phạn sau này là công tử Mahanama. Và nếu sự xét đoán của chúng ta không sai, thì dân chúng Ca Bì La Vệ quả là hữu phước vì có một vị thánh nhân trị nước. Đức vua Tịnh Phạn ngày càng kém sức khỏe thấy rõ, nhất là bệnh hoạn rất thường. Hoàng hậu và công chúa dành hầu hết thời giờ phục dịch đức vua, ít khi vắng mặt. Mặc dù có nhiều lương y quý dược nhưng tất cả đều bất lực. Cuối cùng đức vua kiệt sức trở bệnh nặng, cơ thể như bị lửa đốt, ngũ tạng như bị dao cắt. Đức vua dùng năng lực định tâm chế ngự sự đau đớn và khuyên nhắc hoàng hậu công chúa chớ nên quên mình, thất niệm. Trong giờ phút quan trọng này, Đức vua muốn được bái kiến Đức Phật để nói lời từ biệt và để được nghe pháp. Tuy nhiên Đức vua không thổ lộ. Hoàng hậu công chúa và công nương Raju Dala đang cùng hoàng tộc bàn định, cử sứ giả khẩn báo tin cho Đức Phật. Đức Phật và chúng tăng đang tiến vào thành nội. Hoàng hậu khẩn truyền chuẩn bị cung nghinh, trong khi lệnh bà đích thân hướng dẫn một số hoàng thân, văn quan võ tướng rời hoàng cung thẳng ra ngọ môn nghinh trước Đức Phật. Tin Đức Phật bất ngờ hồi triều lần này được xem như một sự kiện lớn có tầm mức vô cùng quan trọng. Vì lần này ngoài Đức Bổn Sư còn có các vị đại đức trong hàng thích tộc hoàng thân, chẳng hạn như chư đại đức Nan Đà, Ananda, A Nậu Lầu Đà, Phá Cú, Kimbila, Phát Ti Gia, Ra Hầu La. Do đó những người có tình cảm liên hệ vô cùng phấn khởi rộn rịp. Trong hàng chư vị đại đức vừa kể toàn là bậc thánh, chỉ trừ một mình Sa Di Ra Hầu La là phàm và cũng vừa đúng 11 tuổi. Mọi người đều dành cảm tình đặc biệt cho Sa Di. Mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã quen nếp sống thiền môn nên phong cách sáng ngời, giới hạnh trang nghiêm, lục căn thu thúc khiến mọi người vừa thương vừa kính. Tin Đức Phật và Ra Hầu La hồi trào khiến công nương Naju Dala vui mừng khôn xiết. Lòng nàng rộn lên với bao ý nghĩ.
Nếu gặp lại con, mình sẽ chạy đến ôm con vào lòng để được gọi con và để được nghe con gọi mẹ. Rồi sau đó, mình sẽ hỏi con đủ thứ chuyện. Nào là con có nhớ mẹ không? Có đói bụng vì ăn ngọ không? Có chỗ ngủ đàng hoàng không? Phụ vương có chăm sóc con chu đáo không? Con có đùa nghịch làm phiền lòng phụ vương con không? Còn mẹ thì nhớ thương con quá, nhớ thương trong từng hơi thở, đôi khi trong giấc ngủ, mẹ vẫn nằm mộng với con.
Tuy bao ý nghĩ rộn lên trong tâm hồn, nhưng công nương cũng cố ý chờ xem Sa Di có nhớ thương mừng rỡ khi gặp mình không, hay là chỉ nhìn mình với cặp mắt nghiêm tịnh, hoặc nếu Sa Di khóc lên vì mừng tuổi thì mình phải làm sao? Tâm trạng công nương Raju Dala là thế. Còn tâm trạng Kanchani hôn thê của đại đức Nan Đà thì sao? Quả cũng là một vấn đề không nhỏ. Như chúng ta còn nhớ, khi Đại Đức Nanda theo Phật xuất gia ngay trong ngày hôn lễ, nàng tủi nhục, oán hờn, quyết định quyên sinh. Nhưng nhờ hoàng hậu và công nương Jajudala tận tình khuyên giải, nên nàng đã dơ sầu bớt thảm. Và cuối cùng, nhờ nghe đức vua khéo đem chuyện, bản thân lòng vào đánh pháp cảnh giác, cho nên nàng thức ngộ được lý do. Do đó, mặc dù trong thâm tâm vô cùng nhớ thương, nhưng nàng cũng nhận biết rằng hiện tại hôn phu của nàng là một bậc thánh nhân vô lậu. Người bỏ nàng ra đi không phải vì tiếng gọi tình yêu cá thể, mà chính vì mục đích giải thoát và giác ngộ. Nhược bằng cầm lòng không được mà khóc thì cũng chỉ khóc vì cái khổ của ai biệt ly đơn thuần mà thôi, chứ không có bất cứ một mặc cảm nào khác. Chỉ có đức vua Tịnh Phạn là hoan hỷ nhiều nhất. Ngài vui mừng không phải vì được tái ngộ với đứa con thân yêu huyết thống theo phàm tình, mà mừng vì được bái kiến đấng Như Lai, bậc thầy của trời người, cha lành của bốn loài theo tâm trạng của một bậc thánh A-na-hàm. Do đó, khi hoàng hậu báo tin, thì đức vua vội gượng chắp tay ngang ngực để tỏ lòng kính trọng trong tư thế nằm, và mặc dù rất kiệt sức. Đức Phật và Chư Tăng được cung kính vào địa điểm đặc biệt nơi cánh phải của nội điện. Vì đức vua nằm dưỡng bệnh tại chánh điện, cánh trái của nội điện dành cho hoàng thân quốc thích mỗi khi đến thăm bệnh đức vua. Sau khi an tọa, Đức Thế Tôn hỏi thăm hoàng hậu về bệnh tình đức vua và được hoàng hậu thuật rõ chi tiết. Đức Thế Tôn dạy nhị vị đại đệ tử trong nom tăng chúng và truyền gọi chư vị đại đức Nanda, Ananda, A Nậu Lầu Đà, Pha Cú, Kipila, Phật Di Ra và Saji Ra Hầu La theo ngài sang chánh điện vấn an đức vua vì các vị có liên hệ tình cảm thân tộc. Hoàng hậu và một số cận thần quan trọng hướng dẫn Đức Thế Tôn. Công tử Mahanama cũng có mặt trong phái đoàn. Công nương Jajudala, công chúa Rupananda, công nương Kansali và những người có mặt tại chánh điện đầu đảnh lễ Đức Phật và chư vị thánh tăng tháp tùng. Mọi người đều được hoàng hậu cảnh giác trước, nếu không chắc thế nào cũng xảy ra những sự kiện phàm tục như khóc than kể lể vì tâm trạng mừng mừng tuổi tuổi của các vị công nương ấy. Chỉ riêng công nương Jajudala thì không cầm được nước mắt khi thấy Saji Ra Hầu La nước da sậm lại vì phong trần. Chính Saji cũng xúc động không kém khi thấy mẹ vừa khóc vừa nhìn mình không chớp mắt. Mặc dù nhiều người xúc động mạnh, nhưng sự hiện diện tôn nghiêm của Đức Phật, sự thanh tịnh của chư vị thánh tăng và vì truyền thống triều đình nên mọi người chỉ nhìn nhau qua nước mắt mà không dám hở môi. Tuy nhiên, nếu Saji Ra Hầu La có thiên nhĩ thông thì sẽ nghe được tất cả tiếng lòng của mẹ đang thổn thức. Sau 4 năm xa cách, lần đầu tiên công nương Kanjani mới được gặp lại Đại Đức Nanda, nên không sao cầm lòng được. Mặc dù đã đề cao cảnh giác, nhưng nước mắt cứ chảy ra như có lỗ mồi. Được Đức Phật và Chư Thánh Tăng quan lâm viếng thăm đúng lúc đúng ý, nhất là đủ mặt người thân, Đức Vua vô cùng hoan hỷ, chắp tay ngang ngực lễ Phật. Phụ Vương mực quá! Đức Thế Tôn, Đại Đức Nanda, Saji Ra Hầu La và các vị Đại Đức trong dòng thân tộc về thăm Đốc Chủ, phụ vương lấy làm mãn nguyện. Sự khổ đau lớn đang dày dò và mạng căn phụ vương không còn bao lâu nữa, nhưng phụ vương rất mãn nguyện vì được diện kiến chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn, vừa là quý tử vừa là đạo sư.
Phụ vương thấy trong người có thuyên giảm chút nào không?
Không, phụ vương cảm thấy toàn thân nhức đau, cơ hồ không chịu nổi.
Đức Thế Tôn bắt đầu hồi tưởng những hạnh ba la mật mà ngài đã dày công hành trì trong nhiều a tăng kỳ kiếp, nhất là nhẫn nại đối với nghịch cảnh chướng duyên gây vô vàn đau khổ cho cơ thể ngài, như cái lạnh cắt da của mùa đông Hy Mã, cái đói như cấu xé ruột gan, cái khát như cào bứt cổ họng, và nỗi đau đớn cùng cực do một đồng lấy cây soi vào màng nhĩ. Với mục đích bắt ngài nói chuyện, vân vân và vân vân. Tất cả kỳ công khổ hạnh của ngài không phải vì muốn lưu danh hậu thế, muốn người đời xưng tụng tôn thờ, muốn làm giáo chủ lập đáo, hoặc muốn thỏa mãn sở thích cá nhân, mà chỉ vì muốn cứu vớt chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Ngài chú nguyện: do lời chân thật này, xin trạng thái đau nhức trong cơ thể phụ vương được tiêu tan Ngài vừa chú nguyện vừa rờ bóp nhẹ nhàng khắp châu thân đức vua. Thật là phi thường, thật là linh nghiệm. Đức Thế Tôn rờ đến đâu, đức vua hết đau nhức đến đó. Quá hoan hỷ trước Phật lực, đức vua chắp tay lễ Phật.
Phụ vương cảm tưởng như mình chưa hề bị bệnh, và nghe trong người khỏe khoắn lạ thường.
Đức vua ngỏ ý muốn ngồi lên. Đức Thế Tôn chịu ý và tự tay đỡ đức vua ngồi dậy trong một thời gian ngắn, và sau đó ngài khuyên đức vua nên nằm nghỉ cho khỏe. Tiếp liền theo, Đức Thế Tôn đề cập định lý cuối cùng trong ba pháp ấn là vô ngã, rằng bản ngã không phải là ta, ta không phải là bản ngã không có trong ta không có trong bản ngã không phải là của ta, không phải là thân ta. Ngài diệu dẫn vô ngã vào tứ thánh đế như nông phu chuyên nghiệp cai nước vào ruộng. Nhờ Đức Phật khéo dẫn nhập, nhờ định tâm kiên cố nên đức vua đắc quả A-la-hán ngay sau khi dứt thời pháp ngắn. Biết rõ đức vua đã thành tựu cứu cánh đạo giải thoát, Đức Thế Tôn hướng dẫn chư vị đại đức trở về vị trí sở hữu. Và để khuyến khích tăng chúng về hiếu hạnh, Đức Thế Tôn nghiêm từ tường thuật những gì mà ngài vừa thể hiện với phụ vương của ngài. Chư tăng nghe xong đều vô cùng hoan hỷ tín thọ. Sau khi để lời thăm hỏi các vị hoàng thân trưởng thượng và mạng đàm vừa phải, Đức Thế Tôn hướng dẫn tăng chúng trở về chùa Nirodha. Theo lời kiền thỉnh, ngày hôm sau Đức Thế Tôn và tăng chúng thọ trai trong thành nội. Trong giờ ngọ trai, đức vua nhờ quan cận thần di chuyển người bằng phương tiện có gối dựa đến địa điểm thọ trai, chắp tay xin lỗi Đức Thế Tôn và chư tăng vì oan nghi nằm giữa bất đắc dĩ của mình. Khi Đức Thế Tôn và chư tăng thọ trai xong, đức vua đến thật gần Đức Thế Tôn nói lời hoan hỷ.
Bạch Thế Tôn, phụ vương không tưởng tượng được rằng sự thoát ly của Thế Tôn đem đến cho hoàng tộc và dân tộc một thành quả vô cùng diệu dụng như vậy. Ngày Thế Tôn ra đi, phụ vương đã khóc nhiều vì tuyệt vọng. Những tưởng sự tuyệt vọng của phụ vương sẽ triền miên bất tận trong đêm dài tăm tối. Nào ngờ trong chuyến hồi triều lần này, Thế Tôn đã mang ánh sáng chánh pháp khai thị phụ vương, và số đông hoàng tộc được tắm gội trong hào quang giải thoát và giác ngộ. Thế Tôn vay nước mắt trần tục nhưng trả lại bằng cam lộ thủy, thật là một cách dây trả vô tiền khoan hậu. Hôm nay một lần nữa Thế Tôn lại cũng quang lâm đúng lúc, đúng với nguyện vọng của phụ vương. Mặc dù phụ vương chưa tiết lộ, Thế Tôn đã ban cho phụ vương hương vị giải thoát cao nhất, đã lưu lại dấu chân phúc đức cho chúng sanh, đã hoàn thành nhiệm vụ báo thâm ân phụ mẫu, và gương hiếu hạnh sáng ngời của Thế Tôn sẽ đời đời cho hậu thế soi chung. Phụ vương tự biết là không thể sống qua thời hạn 7 ngày. Suốt thời gian ấy, phụ vương cung thỉnh Thế Tôn và chư tăng hoan hỷ nhận lời thọ trai cho phụ vương được phước. Thế là mỗi ngày 3 lần, Đức Thế Tôn phải quan lâm thành nội. Buổi sáng ngọ trai 11 giờ trưa và từ chiều đến tối thêm 2 lần nữa để thăm bệnh đức vua. 2 lần sau chỉ có một số các vị đại đức trong hàng hoàng tộc được phép tháp tùng ngài, còn nhị vị đại đệ tử Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thay ngài chăm sóc chư tăng. Đúng ngày thứ 7 sau giờ ngọ trai, đức vua ngỏ lời sám hối tất cả bất tịnh nghiệp có thể có đối với Đức Phật và tăng chúng, đồng thời xin phép Đức Phật nhập diệt. Trước giờ nhập diệt, đức vua đề cập đại khái tâm lý vô thường, các hành bất lạc, các pháp vô ngã, chỉ có niết bàn hoàn toàn tịch tịnh. Nói xong, đức vua nhắm mắt nhập thiền, an nhiên trút hơi thở cuối cùng, giữa sự hiện diện tôn nghiêm của Đức Phật, sự an tịnh của chư tăng và đông đủ thân nhân trong hàng Thích Tộc. Tiếng gấp than ai bi thống thiết đồng loạt của mọi người từ trong hàng Thích Tộc đến các bậc công thần, văn quan, võ tướng nhất thời không trấn định được. Sở dĩ có sự sầu não thương tiếc nhiều như vậy không phải vì ngài là một ông vua, mà chính vì ngài là một bậc thánh nhân. Như chúng ta còn nhớ, lần đầu tiên Đức Phật hồi triều nhờ thể nhập chánh pháp, đức vua đắc quả Tu Đà Hoàng. Kể từ ngày đắc quả, đức vua hoàn toàn khác hẳn phàm nhân,
không hề có bất cứ thân nghiệp hoặc khẩu nghiệp nào khiến người khác phiền lòng. Chính thánh phong đạo cách của đức vua khiến mọi người vô cùng thương kính. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, Đức Thế Tôn cảnh giác mọi người im lặng. Ngài long trọng tuyên bố rõ ràng từng câu một: Hỡi này đại chúng, phụ vương có công ơn rất lớn đối với Như Lai, như trời cao khó giới, như đất rộng khó đo. Hơn nữa, người đã đắc quả A-la-hán là bậc thánh nhân vô lậu, phúc nhiều đức lớn theo truyền thống thánh đạo của chư Phật. Do đó Như Lai sẽ tự mình điều hành tang lễ. Lời tuyên bố hôm ấy của Đức Phật được xem như tiếng sư tử hống, khiến mọi người tỉnh mộng. Vì có bao giờ họ nghĩ đến một biến cố vĩ đại, một cuộc cách mạng tuyệt hảo như vậy? Vừa kinh ngạc vừa kính phục, tất cả đều cúi đầu tiến thọ. Đức Thế Tôn truyền dạy các quan chuyên trách chung sự chuẩn bị đầy đủ triều nghi triều dụng để ngài hành sự. Rời chỗ an tọa, có đại đức Xá Lợi Phất theo hầu. Ngài ngự thẳng đến địa điểm nhục thể đức vua, im lặng mặc niệm. Sau phút im lặng, Đức Thế Tôn nghiêm từ phán với đại đức Xá Lợi Phất:
Xá Lợi Phất ơi, hãy nhìn nhục thể bất động không còn tuổi thọ, chất ấm và tâm thức của phụ vương Như Lai, mà hiện hữu là nhân, lão tử là quả. Định luật giai đoạn của các hành là sinh khởi, biến hoại và tan rã. Chính hiện tượng tan rã của các hành hôm nay là giai đoạn sau cùng trong đời sống phụ vương Như Lai.
Phật ngôn tuy ngắn nhưng vô cùng ý vị cảm động, đã khiến mọi người không cầm được nước mắt, ngoại trừ đại đức Xá Lợi Phất. Tiếp theo, Đức Thế Tôn nâng đầu đức vua và tự tay tắm rửa. Đại đức Xá Lợi Phất và chư đại đức trong dòng thân tộc túc trực phụ tá. Tắm rửa nhục thể đức vua xong, Đức Thế Tôn tuyên bố:
Xá Lợi Phất ơi, đây là cơ hội sau cùng, Như Lai báo đáp phụ ân. Như Lai sẽ tự tay điều hành tang lễ cho đến khi hoàn mạng. Xá Lợi Phất nghịch, người nào cầu đạo Bồ Đề